Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa chị, tôi xin trước hết để giải thích sơ qua về bối cảnh của cái bản đề trình này. Thì Quốc hội, như là quý vị biết, là có các cái vị dân biểu ở thượng nghị sĩ liên bang, họ làm việc ở trong rất nhiều ủy ban ở trong Quốc hội, một số ủy ban trong Hạ viện, một số ủy ban trong Thượng viện và một số ủy ban lưỡng viện. Thì cái ủy ban này mà chúng tôi nộp đề trình đến đó là ủy ban của Thượng viện. Mỗi một ủy ban trong một năm họ có nhiều cuộc nghiên cứu, và cuộc nghiên cứu này là về cái họ gọi là diaspora, tức là những cái cộng đồng sắc tộc sinh sống tại nước Úc này, và họ muốn biết là làm cách nào chính quyền liên bang có thể phục vụ tốt đẹp hơn, cũng như là bảo vệ tốt đẹp hơn cho những cộng đồng này. Đó là bối cảnh. Còn cái bản đề trình này đấy, thì cái bản đề trình của Semvac đưa ra có thể là 5 đề nghị, trong đó thì có 2 đề nghị là đã được chấp thuận.
Xin cho biết sơ lược về các đề nghị đã được chấp thuận ạ.
2 trong các cái đề nghị mà chúng tôi đưa ra là một cái liên quan đến việc giúp cho các hội đoàn nhỏ trong các cộng đồng sắc tộc, chẳng hạn như những hội đoàn nhỏ thành viên của Semvac là một số trong những hội đoàn nhỏ đó. Thì cái đề nghị của chúng tôi là hãy đơn giản hóa thủ tục nộp các tờ đơn xin tài trợ cho các quỹ tài trợ để cho dễ dàng hơn cho những tổ chức đó, bởi vì những hội đoàn đó thường thường có rất ít người hoạt động mà gánh nặng thì nhiều. Thì cái đề nghị đó đã được chấp thuận, không có trực tiếp nhưng mà không có đi vào chi tiết như là chúng tôi viết, bởi vì chúng tôi yêu cầu là có những cái chương trình tài trợ với một số tiền rất nhỏ nhưng mà tờ đơn cũng rất là đơn giản. Thì cái bản kết thúc của ủy ban này, họ không có nói hết như chúng tôi nói, nhưng mà họ khuyên các cái bộ sở của chính quyền liên bang là hãy đơn giản hóa thủ tục làm đơn xin tài trợ để giúp cho các hội đoàn nhỏ trong các cộng đồng sắc tộc, tức là rất giống như cái đề nghị của chúng tôi.
Vâng, và cái đề nghị thứ hai mà được ủy ban chấp thuận dường như là đề nghị về đường dây nóng an ninh quốc gia.
Thưa vâng ạ, khi mà chúng tôi viết cái bản đề trình này thì chúng tôi nghĩ đến chuyện là cần có một cái đường dây nóng hay là một phương pháp nào đó để cho người dân có thể thông báo cho chính quyền biết về những cái hành động phá quấy của các chính quyền ngoại quốc, chẳng hạn như là nhà nước Cộng sản Việt Nam hoặc là Trung Cộng. Thì khi nghĩ đến cái chuyện đó, chúng tôi mới thử tìm hiểu xem là hiện thời đang có chưa. Thì khi mà đi vào Google tìm thì hóa ra đã có rồi. Thì thành ra từ đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó đã có lâu nay mà chúng tôi không biết. Vậy thì suy ra là chắc nhiều người trong cộng đồng cũng không biết luôn, cộng đồng Việt Nam và các cái cộng đồng khác. Vì thế cho nên chúng tôi đổi cái đề nghị đó từ việc thành lập ra đường dây nóng qua việc là hãy thông báo rộng rãi hơn để cho các cộng đồng biết đến đường dây nóng này. Mà ngoài ra chúng tôi cũng đề nghị thêm là những người đón nhận những cái cú điện thoại hoặc là các email này thì hãy biết rằng trong số những người thông báo cho họ có một số người không rành tiếng Anh, và do đó hãy chuẩn bị cho điều đó. Thì cái đề nghị đó đã được áp dụng trực tiếp bởi bản kết thúc của ủy ban này, thưa chị.
Vâng, tức là khi mà đưa ra cái bản báo cáo chính thức về cuộc nghiên cứu này đó, thì ủy ban hoàn toàn chấp thuận đề nghị của Semvac, tất cả những cái đề nghị mà ông vừa nói.
Dạ đúng vậy, và tôi cũng xin giải thích thêm về bối cảnh. Cái cách mà Quốc hội với lại chính quyền làm việc là như vậy. Quốc hội họ có những cuộc nghiên cứu như vậy, xong họ đưa ra cái bản báo cáo, đưa ra những khuyến nghị cho chính quyền. Rồi thì chính quyền sẽ đọc các cái bản báo cáo đó và quyết định là sẽ theo đề nghị nào, không theo đề nghị nào. Đó là nguyên tắc của họ như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì thường thường là các cái bản báo cáo, các cái đề nghị đó đều được chấp thuận cả. Bởi vì những ủy ban đó bao giờ cũng có những dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ, và trong trường này là thượng nghị sĩ thuộc về đảng cầm quyền. Do đó cái tiếng nói của họ trong đó nó phản ánh cái suy nghĩ của đảng cầm quyền, thưa chị.
Vâng, thế thì việc hai đề nghị vừa kể được chấp thuận, thưa ông, có lợi ích gì cho cộng đồng người Việt mình nói riêng và các cộng đồng sắc tộc nói chung ạ?
Dạ, nói về cái đề nghị thứ gì về chuyện cái đường dây nóng ấy, thì chúng ta biết là nhà nước Cộng sản Việt Nam họ có một số chương trình để phá quấy cộng đồng người Việt của chúng ta tại Úc. Vì thế cho nên khi mà chúng ta biết đến cái chuyện gì đó của họ làm mà nó đi ngược lại với luật pháp của Úc, thì chúng ta bây giờ biết là có một cái số điện thoại hoặc là địa chỉ email để dễ dàng viết đến. Và chúng ta cũng biết thêm là nếu mà mình nói bằng tiếng Anh không có rành mấy, hoặc là mình viết tiếng Anh không có rành mấy, thì cũng không sao, cứ hay viết, cứ hay nói. Bởi vì gần như chắc chắn là chính quyền sẽ thay đổi cách làm việc của họ để sẵn sàng chấp nhận những cái cú điện thoại hoặc là những email mà tiếng Anh không có đúng 100%. Đó là cái lợi ích về chuyện đó. Còn về chuyện cái tài trợ đó, thì tôi hy vọng là với cái khuyến nghị này của Ủy ban Thượng viện, thì trong tương lai, có lẽ là phải vài năm chứ không có liền đâu, chính quyền liên bang họ sẽ ra những cái chương trình tài trợ mà nhỏ nhỏ và rất là đơn giản. Thực tế là rất nhiều hội đoàn nhỏ nhỏ trong cộng đồng Việt Nam cũng như những cộng đồng khác rất cần tài trợ. Họ chính là tinh hoa của các cộng đồng sắc tộc đó, tại vì họ là số rất là đông, mà mỗi hội đoàn rất là nhỏ nhỏ, họ tạo ra rất nhiều variety, rất nhiều kiểu cho các cộng đồng đó. Mà chính vì họ nhỏ cho nên họ không có thời gian để tìm hiểu và học hỏi cách làm đơn xin tài trợ. Mà chính vì nhỏ cho nên họ cần có tiền tài trợ để họ có thể sống còn và phát triển. Thành ra một khi mà chính quyền liên bang bắt đầu thực hiện cái đề nghị này thì tôi tin rằng sẽ có hữu ích cho các hội đoàn nhỏ trong cộng đồng Việt Nam cũng như là các cộng đồng khác.
Vâng, như vậy thì việc mà các đề nghị của SAMVAC được Ủy ban Thượng viện chấp thuận, nó có ý nghĩa gì đối với cộng đồng người Việt trong cái việc đề đạt những nguyện vọng cải cách khác thưa ông?
Dạ, tôi nghĩ là có hai ý nghĩa thưa chị. Ý nghĩa thứ nhất là trong trường hợp mình đề nghị và được chấp nhận, và ý nghĩa thứ nhì là trong trường hợp mình đề nghị và không được chấp nhận. Trong cái trường hợp mà mình đề nghị và được chấp nhận ấy, thì rõ ràng là tiếng nói của cộng đồng mình đã được phản ảnh vào cái chính sách tương lai của chính quyền, cũng như là phản ảnh trong cái quan điểm của những vị dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ mà đón nhận cái bản đề trình của chúng ta. Còn trong trường hợp mà chúng ta viết cái bản đề trình, chúng ta đưa ra đề nghị này đề nghị nọ mà không được chấp nhận nữa, thì chúng ta cũng nên nhận ra là thứ đó nó không vô ích. Bởi vì những người thư ký ở trong các ủy ban bao giờ họ cũng tóm tắt lại mọi cái bản đề trình, trong đó các bản đề trình của chúng ta. Và ngay cả những cái đề nghị của chúng ta mà không được chấp nhận, chẳng hạn như là trong số các đề nghị của chúng tôi trong các bản đề trình này đó, có một số không được chấp nhận. Khi chúng tôi viết thì cũng đoán là cái xác suất được chấp nhận không có cao, nhưng mà chúng tôi viết vào bởi vì chúng tôi muốn ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của những ai đọc đó. Tôi xin kể ra cái thí dụ, một trong những đề nghị đó là chính quyền hiện đang có chính sách về chuyện chống lại các cái quấy rối của các chính quyền ở ngoại quốc, chẳng hạn như là Trung Cộng hoặc là Hà Nội. Thì chúng tôi đề nghị với họ là hãy mở rộng cái phạm vi của cái chính sách đó ra ngay cả những hoạt động bên ngoài nước Úc. Tại vì hiện thời thì chỉ có trong nước Úc mà thôi. Chúng tôi đưa ra thí dụ là một số người tranh đấu cho dân chủ Việt Nam, khi họ đi về thăm gia đình, chẳng hạn như trong gia đình có người thân bị mất chẳng hạn, thì bao giờ cũng bị công an kêu lên kêu xuống. Và có một số trường hợp thì tôi được biết là công an còn đe dọa và muốn mua chuộc là hãy làm việc cho họ. Vì thế cho nên khi viết cái bản đề trình này, chúng tôi muốn chính quyền liên bang biết đến cái hiện tượng đó, và có thể biết đâu sau này khi nghĩ đến một cái dự luật khác thì cái ý nghĩ đó sẽ còn trong trí nhớ của họ và sẽ ảnh hưởng đến cái chính sách đó.
Vâng, như vậy thì ông có lời gì để khuyến khích các cá nhân, tổ chức hoặc là hội đoàn trong cộng đồng mạnh dạn để mà đề đạt đề nghị của họ lên chính phủ qua những hình thức tương tự không thưa ông?
Dạ, có hai bước cần phải làm. Bước thứ nhất là làm sao để biết khi nào có những cái chương trình nghiên cứu đó, và bước thứ nhì là viết cái bản đề trình. Về cái bước thứ nhất đó, thì hiện tại tôi không biết câu trả lời nào dễ dàng cả. Tức là mình phải lâu lâu đi vào website của quốc hội để coi cuộc nghiên cứu nào, chứ họ không có tự động gửi email thông báo cho mình. Thành ra bước thứ nhất đó hiện tại nó còn hơi khó, hay là biết đâu nó có giải pháp nhưng mà tôi chưa biết. Còn cái bước thứ nhì đó, khi mà chúng ta biết đến rồi thì chúng ta có viết bản đề trình hay không, thì tôi xin thưa với chị, với quý thính giả là nếu chúng ta nghĩ là chúng ta có một cái ý nghĩ nào đó, hoặc là kinh nghiệm nào đó, hoặc là kiến thức nào đó mà có thể hữu ích cho các vị dân biểu và thượng nghị sĩ, thì hãy nên viết. Đừng ngại là mình chỉ là một cá nhân, đừng ngại là mình chỉ là một hội đoàn nhỏ, đừng ngại là tiếng Anh của mình không có chuẩn 100%. Tất cả những cái ngại ngần đó đều không là vấn đề.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio cảm ơn ông Đoàn Việt Trung, đại diện của tổ chức SAMVAC ạ.
Dạ, cảm ơn chị và kính chào chị và kính chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.